This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với Hoàng Tính và quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này, quý vị nhớ rằng là cứ hai tuần một lần nữa đó, hết phiên của đầu bếp Mỹ Liên thường có mặt cách tuần để đến Hoàng Tính. Tuần trước thì chị Mỹ Liên cũng đã đến với cái món được mang tên là bún mắm rồi phải không thưa quý vị. Trước đó nữa thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị các món ăn như là canh riêu chả cá thác lát, sườn cốt lết nướng, rồi tôm chiên sốt trứng muối. Mình làm dở, mình làm nhiều món. Người ta đầu bếp chuyên nghiệp, người ta làm món thôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chắc có lẽ Hoàng Tính cũng làm một hai món. Coi quý vị thấy món nào thích hợp thì quý vị chọn lựa ha. Cái món ngày hôm nay thì cũng rất là dễ lắm. Lâu lâu quý vị cũng thường ăn, làm ở nhà ăn hay hoặc là quý vị cũng ra tiệm, quý vị kêu cái món này. Vâng, thưa quý vị, đó là cái món bò kho. Bò kho rất thích hợp nếu mà quý vị ăn với là bánh mì hay là quý vị ăn với bún. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi phần cách nấu bò kho. Và bây giờ thì đầu tiên thì mình phải đi chợ, mình mới có đồ, mình nấu hết thưa quý vị ha. Nếu mà chúng ta muốn nấu, còn ngoài ra nếu mà đi ăn thì mình đi ra tiệm mình ăn thôi. Nhưng mà đa số thì mình làm ở nhà thì nó một phần nào nó cũng có một cái gia đình đoàn tụ, dù cho đó ít người hay nhiều người nữa, hoặc là chúng ta rất là thoải mái khi mà ăn uống chỉ có gia đình mình mà thôi, muốn ngồi ăn ở đâu cũng được hết trơn, rất là dễ dàng ha thưa quý vị ha. Cái nguyên liệu trong cái món bò kho này theo như Hoàng Tính sưu tầm thì cái này là Hoàng Tính sưu tầm thôi nha thưa quý vị, chứ không phải Hoàng Tính làm ha. Nhưng mà Hoàng Tính hình như cũng tự như vậy, giống như quý vị thôi. Nhưng mà chúng ta, nếu mà quý vị nào biết rồi, quý vị nghe coi có thiếu sót gì không, hoặc là quý vị nào chưa biết làm bò kho thì đây cũng là một cách mà chúng ta làm bò kho. Cái nguyên liệu chúng ta làm món này gồm có bắp bò hoặc là nạm bò tùy thích, 3 pound hay hoặc là 3 pound rưỡi nha thưa quý vị ha. Đó, bắp bò hay hoặc là nạm bò tùy thích nè, rồi 1 pound rưỡi khoai tây. Đó, người ta dặn cho mình là mình phải lấy 1.5 pound khoai tây nha. Khoai tây thì cái là cái củ mà nó đỏ đỏ, thấy trong hình này nè, quý vị thấy sao mình nói vậy đó. Rồi 1.5 pound cà rốt đó, cà rốt mình mua khoảng cỡ 3-4 cây cà rốt loại bự bự xíu đó, hay hoặc là quý vị mua trong bịch mình nhìn thấy cho nó fresh xíu, cho nó tươi xíu, còn cứng chúng tôi đôi khi mình thấy mang tiếng cà rốt mang cái màu thấy đẹp lắm mà rời vô thấy nó hơi bị mềm mềm đó, nó cũ quá rồi ha thưa quý vị, mà cái chợ đó nó chưa chịu bỏ thì mình ráng tìm cái loại nào nó cứng cứng chút xíu nha ha, tức là nó còn mới ha thưa quý vị ha. Khoai tây có rồi nè, cà rốt có rồi nè, tiếp theo thì chúng ta mua cái gia vị nấu bò kho, trong tất cả các chợ đều có bán hết. Ở đây là hình như là của 4 voi hay mấy voi thưa quý vị, trong cái bịch nó tên là beef stew spice đó, tức là gia vị bò kho thưa quý vị đó. Kèm theo đó thì kế bên trong cái hàng gia vị chúng ta nhớ mua cốt bò kho Quốc Việt. Quốc Việt cũng là một trong những cái nơi mà bán những cái loại cốt cũng rất là nhiều, mà Hoàng Tính có xài có sử dụng được Quốc Việt gửi tặng một vài lon cốt thì Hoàng Tính sử dụng thấy cũng rất là tốt thưa quý vị, tại vì mình mua những cái loại cốt khác hay hoặc là mình phải tốn thời gian để mình làm nhiều hơn để ra được cái bò kho, thì chúng ta có thể ra chợ chúng ta mua. Đầu tiên là cái gia vị bò kho giống như Hoàng Tính nói đó, là như là 3-4 voi gì đó cái hiệu của nó ha, gia vị bò kho có chữ Anh, có chữ Việt, có chữ Tàu. Rồi tiếp theo đó mình mua cốt bò kho của công ty Quốc Việt, chắc chắn bảo đảm là rất ngon thưa quý vị. Hoàng Tính biết là như vậy, for sure luôn thưa quý vị. À, tiếp theo mình mua sốt cà chua ha. Sốt cà chua mình có thể mình vô Costco. Costco, cái hiệu theo như cái hình này để đây. À, trước mặt Hoàng Tính thì mình thấy nó là cái hiệu Kirtland đó thưa quý vị, của cái công ty Kirtland. À, thì nó để là Organic Tomato Sauce. Đó, tức là cái nước sốt cà chua ha thưa quý vị ha. Chỉ có nhiêu đấy thôi, nhiêu đó thôi. Ngoài ra mình thêm củ hành nữa, rồi tỏi nữa thôi. Ngoài ra thì mình thịt bò có, gia vị bò kho có, cốt bò kho có, rồi cái sốt cà chua cũng có, rồi cà rốt cũng có. Rồi, như vậy là nhiêu đó là đủ rồi ha thưa quý vị ha. Bắt đầu giờ mình về nhà đi. Đó, ướp thịt thì thưa quý vị, trong cách ướp thịt thì trong cái phần trình bày của cái sưu tầm này của Hoàng Tính thì cái thịt bò của chúng ta cắt miếng cho nó vừa ăn khoảng 1.5 inch thôi. Đối với Hoàng Tính là nếu mà quý vị mà thích ăn cho nó nhỏ nhỏ xíu thì nó bự cỡ cắt miếng cho nó khoảng hai cái ngón tay chập lại, chúng ta thấy này nó cỡ khoảng đó hoặc là 3 ngón tay cũng được, tùy theo quý vị ha. Bởi vì khi mà 2 ngón hay 3 ngón hơi cái bắt đầu mà mình làm xong rồi đó, nó cũng hơi teo lại chút xíu ha, nó săn lại thưa quý vị ha. Thịt bò cắt miếng vừa ăn khoảng 1.5 inch đó. Rồi sau đó chúng ta ướp vào thịt, cắt xong cái thịt bò rồi chúng ta ướp vào thịt, gồm có 2 muỗng canh gia vị nấu bò kho ha thưa quý vị ha, cộng với lại 2 muỗng cà phê bột nêm, cộng với lại 2 muỗng cà phê bột nêm nha thưa quý vị. Tiếp theo 3 muỗng cà phê đường, nhớ nha thưa quý vị ha, 3 muỗng cà phê đường. Rồi tiếp nữa 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê muối nha thưa quý vị ha. Tiếp theo 1 muỗng cà phê tiêu ha. Rồi, 1 muỗng cà phê tiêu xong rồi chúng ta bỏ thêm 1 muỗng canh tỏi băm nhuyễn ha thưa quý vị ha. Băm nhuyễn đập rồi lột vỏ, rồi băm nhuyễn tỏi chúng ta vớt cỡ 1 muỗng canh tỏi băm nhuyễn ha. Đó, mà nếu mà chúng ta có tỏi phi là càng thơm. Đó ha. Sau đó chúng ta trộn đều lên, ướp thịt khoảng 3 tiếng trở lên cho thịt nó thấm vào gia vị. À, bằng cách là chúng ta wrap nó bằng cái plastic wrap xong rồi, tức là chúng ta bọc cái tô bò kho đó, ướp lại. À, chắc ăn nhất quý vị nên bỏ vô trong tủ lạnh đó, thì nó sẽ tốt hơn cho quý vị ha. Đó. Đó, giờ nhìn thấy hình thấy hấp dẫn quá thưa quý vị. Rồi sau khi mà bắt đầu là để 3 tiếng hồ sau đi ha, bắt đầu mình cách nấu nè. Chúng ta cho khoảng 3 muỗng canh dầu ăn vào trong nồi ha. Đó, dầu nóng chúng ta cho nửa muỗng canh tỏi băm nhuyễn vào để phi cho nó vàng. Đầu tiên xin lặp lại, 3 muỗng canh dầu ăn vô trong cái nồi, trong cái chảo đó ha thưa quý vị ha. Rồi khi mà dầu nóng lên ha, dầu nóng lên thì chúng ta cho nửa muỗng canh tỏi băm nhuyễn vào, phi cho nó vàng lên đó, đảo cho nó vàng lên tỏi đi. Sau đó chúng ta cho khoảng 3-4 muỗng canh sốt cà chua vào trong nồi tỏi. Sốt cà chua tức là tomato sauce thưa quý vị ha. 3-4 muỗng canh sốt cà chua vào trong cái nồi tỏi đó, xào sơ qua khoảng độ 1 phút nha ha. Chúng ta đổ thịt bò đã ướp vào đó, xào khoảng 1 phút rồi chúng ta đổ thịt bò vào đã ướp vào trong, cùng với lại 1 muỗng canh cốt bò kho quốc Việt tùy thích thôi ha thưa quý vị ha. Sau đó chúng ta trộn đều lên ha. Xin được lặp lại ha. Bắt cái chảo lên hay hoặc là cái nồi cũng được, cái chảo mà nó bự bự mà nó dày cao cao chút xíu, chúng ta cho 3-4 muỗng canh sốt cà chua vào trong nồi tỏi, xào khoảng 1 phút, chúng ta đổ thịt bò đã ướp vào cùng với 1 muỗng canh cốt bò kho quốc Việt nha thưa quý vị ha. Đó, trộn đều lên rồi chúng ta cho cái nước sôi vào. Đó, tiếp theo chúng ta nhớ chuẩn bị sẵn cái nước sôi. Đó, chuẩn bị sẵn cho nước sôi cho nó ngập trong cái thịt đi. Đó, chuẩn bị cho nước sôi, chúng ta đổ nước sôi vào cho nó ngập thịt. Thì thường thì trong cái vấn đề nước sôi mình phải lúc nào cũng phải có sẵn hết trơn, bàn thêm ngoài chút xíu thưa quý vị ha. Bằng cách là nếu mà Teletron nè, hay hoặc là những cái tiệm Today Comfort nè, ở trên Carrollton nè, lâu lâu họ sale những cái dịp lễ Tết nè, nên mua những cái loại bình người ta kêu bình nấu cho nó lẹ thôi quý vị. Hoàng Tính cũng lấy 1-2 cái vừa tặng vừa cho vừa để nhà để mình dùng đó, cũng rất là thú vị lắm. Tối về có đi làm về hoặc lúc nào đi làm về mà không có đói bụng quá mà không biết ăn gì thì bắt đầu mình bắt miếng nước sôi, khỏi cần phải bắt nước, đổ vô nồi, bỏ lên bếp lâu lắc lắm. Bắt miếng nước sôi rồi bắt đầu mình bỏ lên cái ấm nấu nước sôi này cũng rất là lạ thưa quý vị. Chúng ta làm mì ăn thôi. Thôi trở cái vấn đề chúng ta làm bò kho. Sau khi mà mình trộn mình đều hết trơn, 3 muỗng canh sốt cà chua vô cái nồi tỏi xào khoảng 1 phút, đổ thịt bò đã ướp vô, rồi 1 muỗng canh cốt bò kho cốt Việt. Thì sau đó chúng ta cho nước sôi vô, phải là nước sôi nha, cho vô trong cái nồi cho nó ngập thịt đi. Rồi, hoặc là cho cái chảo ngập thịt đi, mở lửa lớn cho cái thịt nó sôi. Sau đó chúng ta hớt cái bọt đi. Hớt cái bọt xong, mình bớt lửa lại. Hầm cái thịt cho nó mềm khoảng từ 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng nha thưa quý vị ha. Hầm cái nồi thịt này cho nó mềm khoảng 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng. Và khi mà thịt nó vừa mềm, thì chúng ta cho khoai tây, cà rốt mà mình đã cắt miếng rồi đó, bỏ vô. Thêm nước sôi. Nếu mà chúng ta thấy quá ít nước nha thưa quý vị ha. Và khi mà cà rốt và khoai tây mà nó mềm rồi đó, thì chúng ta nêm lại theo cái khẩu vị của mình và cho vào một cái củ hành tây cắt lát lớn, cắt múi cao thưa quý vị ha. Đó. Cắt lát lớn rồi chúng ta vào trong cái nồi bò kho thì chúng ta sẽ thấy cái nồi bò kho nó vừa sôi lên lại thì chúng ta tắt bếp đi ha. Sau khi mà xin được lại khi mà cà rốt và khoai tây nó mềm rồi đó, chúng ta nêm theo cái khẩu vị và cho vào một cái củ hành tây cắt lát lớn nha ha. Rồi thì cái nồi bò kho mình nó vừa sôi thì chúng ta bắt tắt cái bếp thôi ha. Bò kho đạt yêu cầu khi mà một cái miếng thịt nó mềm mại ha, không bị hôi, khoai tây và cà rốt thì không có bị nát nhưng mà nó vẫn thấm cái gia vị ha, thưa quý vị ha. Đó rồi bò kho mình phải ăn nóng với bánh mì cùng với lại muối tiêu cùng với lại chanh. Đó, để mình chấm lấy cái miếng thịt bò mình chấm vô cái muối tiêu với chanh ăn cũng rất là ngon thưa quý vị. Đó. Hay hoặc là chúng ta ăn với lại hủ tiếu dai hay hoặc là mì cũng rất là ngon lắm. Mùi vị bò kho nó sẽ đậm đà, nó sẽ thơm ngon hơn nếu mà chúng ta có thêm vài cọng rau quế ăn kèm thưa quý vị. Đó là cách thức nấu bò kho, không biết là quý vị thấy mình có cần bổ sung gì không? Nhớ phần 2 quý vị cứ gọi vào để cùng chia sẻ tiếp nha ha. Đó là cách cao nấu bò kho. Quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn, hôm nay nấu ăn cùng với Hoàng Tính nha thưa quý vị ha. Hoàng Tính thì cũng nấu không giỏi đâu nha. Hy vọng là có dịp nào đó thì cũng đài tổ chức mà quý vị mà có đến thì cố gắng mà tính làm thử một vài món quý vị xem thử ngon nha ha. Ngoài cái món bò kho này ra thì Hoàng Tính lại mời quý vị đến một món nữa. Món này cũng rất là dễ làm và cũng thường thì người ta một và người ta làm ở nhà, người ta ăn hai cũng là đi ra tiệm ha. Cũng giống như bò kho nãy thì đây là cái miếng gà thưa quý vị. Chúng ta xem thử cái cách làm miếng gà này có ngon hơn không ha. Nấu miếng gà, cách nấu miếng gà đậm đà ngon ha, đúng tiêu chuẩn nhà hàng khiến cả nhà mê tít. Đi coi coi cái này có ngon không mà thấy cái tựa thấy hấp dẫn quá thưa quý vị. Không cần mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, bữa sáng của cả nhà sẽ thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng nhờ công thức nấu miếng gà rất là đơn giản này. Đó. Cũng đầu tiên nguyên liệu nấu miếng gà tức là mình phải đi chợ thưa quý vị. Xương gà nè, ức gà nè. Ức gà thì quý vị có thể tìm thấy được. Thường thì Hoàng Tính mua gà, ức gà, cánh gà, đùi gà thì chắc chắn Hoàng Tính chọn những cái chợ Mỹ. Lựa chọn đầu tiên đó là Orison. Tiếp theo đó là Tom Thumb. Tiếp nữa đó là Kroger. Còn cái vấn đề mà xương gà đó, ức gà thì nó cũng không, đôi khi nó cũng có kèm theo xương mà đôi khi nó không có xương, tức là chỉ có thịt nạc thôi. Còn cái vấn đề mà xương gà thì có một số những cái chợ Việt Nam sau khi mà họ lấy hết xương, tức là họ lấy hết thịt đó, họ làm sao mà thấy con gà nó còn nguyên bộ xương gà, thưa quý vị. Cũng hay, cũng hay, xương gà cũng có một vài chợ Việt Nam có bán, thưa quý vị. Họ tính quên mất đi, mà có một vài chợ có bán hình như là hai bộ xương gà đó, họ để trên cái vỉ, hình như là vô chợ Sài Gòn Mall thì phải. Hình như vậy thôi ha, thưa quý vị, có nhớ tìm thử. Nhưng mà trong cái nguyên liệu, trong cái nấu miếng gà này có xương gà nè, có ức gà nha, thưa quý vị ha. Xem còn gì nữa ta. Hành tây nè, hành khô nè, gừng nè, rau mùi nè, hành lá nè, và giá. Hành tây, hành khô, gừng, rau mùi, hành lá và giá. Tiếp theo đó, chúng ta có hoa hồi, có hạt mùi già, có đinh hương. Và tiếp theo nữa, nước lọc, khỏi nói, nhà phải có. Tiếp theo nữa là miến, đó, rồi chanh, ớt, rồi hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, tương ớt. Nói chung là tất cả những gia vị này, nếu mà thiếu thì mình đi chợ mình châm thêm. Ngoài ra thì đa số đều đã có sẵn ở nhà hết. Các thưa quý vị ha, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, tương ớt này nọ đó. Hướng dẫn cách nấu miếng gà. Thì ức gà, xương gà chúng ta đem rửa sạch rồi, sau đó rửa sạch với lại nước muối loãng để cho nó ráo nước ha. Đó, miếng khô thì ngâm với lại nước nóng để miếng nó nở mềm, thì xả lại nước sạch rồi để ráo. Miếng khô này mình có thể mình tìm ở trong cái những cái ngăn mà phải gọi là cái ngăn mà chứa đồ khô đó, thưa quý vị. Như vô chợ thì có cái khu mà bán bún, bán miếng, rồi bán bánh tráng này nọ rồi đó, có miếng khô, thưa quý vị. Tùy theo quý vị ha, nếu mà quý vị biết được cái loại miếng nào mà nó ngon á, chút phần hai quý vị gọi vô chứ, quý vị cho Hành Tính biết nó đi ha. Hành Tính thì chưa biết cái loại miếng khô nào nó ngon hết á, để mà mình có thể mình làm những cái loại giống như là miếng gà này, hay hoặc là mình bún miếng hay là miếng xào sao này nọ, mình chưa tìm hiểu được là cái loại miếng nào nó ngon cả. Quý vị có thể cho Hành Tính biết, mình chia sẻ thêm cho bà con biết cái loại nào nó ngon ha, thưa quý vị ha. Đó, miếng khô ngâm với nước nóng để miếng nó nở mềm, thì chúng ta xả lại nước sạch rồi chúng ta để ráo đó. Rồi gừng, rồi hành tây và hành khô thì chúng ta nướng thơm lên, rửa sạch rồi chúng ta thái cho nó mỏng. Tiếp theo đó, ớt thì chúng ta bỏ hạt, chúng ta cắt ra đó, rồi rau mùi, rồi hành lá, rồi giá, chúng ta rửa sạch đi. Tiếp theo nữa, bắt chảo lên bếp rồi cho hoa hồi, cho hạt mùi cùng với lại đinh hương vào xào nó lên khoảng 5 đến 10 phút, rồi cho vào miếng vải sạch, sau đó buộc túm chặt lại để các nguyên liệu nó không bị rơi ra. Đó, quý vị nhớ cái phần này ha. Bắt chảo lên bếp, rồi chúng ta cho hoa hồi, hạt mùi cùng với là đinh hương vào xào khoảng 5-10 phút. Rồi chúng ta cho tất cả mọi thứ đó vào một cái miếng vải sạch. Sau đó chúng ta buộc túm chặt lại để các nguyên liệu nó không bị rơi ra ngoài. Ha, thưa quý vị ha. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì xương gà chúng ta cho vào nồi nước cùng với lại gừng, cùng với lại hành khô, hành tây. Đó, hành khô, hành tây nướng cùng với lại cái túi vải nguyên liệu mà chúng ta hồi nãy vừa mới xào lên đó. Chúng ta hầm trong khoảng 1 tiếng đồng hồ ha. Rồi chúng ta ninh xương gà cho đủ thời gian thì vớt xương ra đĩa. Sau đó chúng ta nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn. Và cái phần ức gà thì chúng ta để nguội. Sau đó chúng ta xé hay hoặc là thái miếng cho nó vừa ăn, xé cũng đừng xé mỏng lắm ha, thưa quý vị ha. Tiếp theo đó thì chúng ta bắt nồi nước sạch, đun sôi lên rồi cho miếng vào, chúng ta chần chín nó. Lần lượt chúng ta xếp thịt gà, giá, hành tây, thịt gà xé nhỏ cùng với lại rau thơm, rồi chúng ta chan nước dùng gà vào, rắc thêm một vài cọng mùi lên trên để mà trang trí. Vậy thôi, thưởng thức thôi. Món miếng gà sẽ thơm ngon hơn khi mà chúng ta cho thêm vài lát ớt thái lát nè, chút chanh tươi nè, cùng các loại rau sống ăn kèm nè. Hương vị của nó rất là ngọt thơm của cái nước dùng, cái vị dai, cái vị ngọt đậm đà của thịt gà cùng với là cái vị thơm của các loại gia vị gia giảm sẽ giúp cho cái món miếng gà này nó thêm hấp dẫn hơn, thưa quý vị. Đó là một cái sưu tầm mà Tính gửi đến cho quý vị để mà chúng ta làm cái món miếng gà. Trời ơi, cái mùa mùa này mà lạnh lạnh xe xe này, đôi khi có cái ngày mà nó cũng lạnh cho quý vị. Giống như là 2-3 bữa trước quý vị thấy tối tự nhiên nó xe xe lạnh lợi, hoặc là sụp tối, hoặc là chiều chiều mình thấy nó hơi lạnh lạnh, hơi ấn ấn người, có một tô miếng gà, một chén miếng gà này ăn cũng rất lý thú hết thưa quý vị ha. Đó là cái cách nấu miếng gà. Trước đó Hà Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái cách nấu bò kho rồi đó. Hà Tính xin được tạm dừng trong chốc lát để gửi đi phần thông tin thương mại nè, rồi xong xuôi sau đó trở lại. Rất mong quý vị cùng gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ thêm, và nếu được có cơ hội được thì Hà Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái món ăn mà Hà Tính sưu tầm thêm nhé thưa quý vị ha. Trở lại quý vị trong chốc lát.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Gallen, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Gallen danh bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Gallen chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ. Quý khách lưu ý tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Gallen, điện thoại 972-276-6665.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
gạo mới 2019 mua 10 bịch tặng 1 bịch, sầu riêng Mã Lai 4.99 một bao, tôm có đầu lớn 3.99 một bao, mì cay Đại Hàn Sam Giang 1.99 một bịch, bột bánh xèo 1.29 một bịch, lạp xưởng 3.59 một bịch, vịt tươi 11.99 một con, móng heo 1.29 một bao, trứng vịt tươi 3 trứng 99 xu, khoai lang Nhật 59 xu một bao, cải ngọt 2 pound 99 xu.
Chợ New Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. 972-276-1185. Xin kính mời.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Redvine và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng, nhấn đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verigil, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý, hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt, bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt, giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê Co Linh, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Winning Wonderland tại Choctaw Casino trong tháng 12 với tổng giải thưởng lên đến 200.000 đồng. Hãy tích lũy điểm thưởng từ ngày 1 tháng 12 đến 1 giờ sáng ngày 23 tháng 12. Bốc thăm trúng thưởng từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm vào các ngày 7, 8, 15, 21, 22 tháng 12. Cứ mỗi giờ sẽ có một giải thưởng 5.000 đồng. Và lúc 1 giờ sáng ngày 23 tháng 12 sẽ có giải thưởng đặc biệt trị giá 20.000 đồng. Choctaw Casino tháng 12 xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay máy mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Vietwell luôn tuyển nhân viên và sẽ huấn luyện thành người chuyên nghiệp.
Merry Christmas and Happy New Year. Quà tặng đặc biệt kỷ niệm mùa Noel cho gia đình bạn bè với chi phí thấp nhưng giá trị cao. Westway 127, 35 năm kỷ niệm phần 2. Phát hành vào ngày thứ 6, 14 tây tháng 12. Trong không khí sum họp gia đình của mùa Giáng sinh, Tết dương lịch thật vui nhộn với hình ảnh âm thanh tuyệt vời qua màn ảnh TV, nghệ thuật siêu đẳng của DVD Plasma 127 cùng với sự góp mặt của hàng trăm ca sĩ vũ công, nghệ sĩ vui hài sân khấu. DVD sẽ được bán vào ngày 15-16 tháng 12 tại các đại lý phân phối trong vùng.
Vùng Dallas Forward xin liên lạc với đại lý chính V-Video Garland, các khu chợ Hiệp Thái Plaza, điện thoại 972-487-9500, 972-487-9500 hoặc liên lạc với đại lý gần nhất để có được DVD chính gốc.
Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời.
Thưa quý vị, chúng ta ai cũng mong có sức khỏe tốt và sống an yên bên gia đình mình. Nhưng ở đời có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu một ngày không may chúng ta không còn nữa thì ai sẽ là người giúp trả tiền nhà, phí sinh hoạt, tiền lo cho cha mẹ hay nuôi con và cho con đi học? Bảo hiểm nhân thọ không phải cho quý vị mà là cho người quý vị yêu thương nhất. Bảo hiểm nhân thọ không mắc như quý vị nghĩ. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ để người thân của quý vị an tâm. Xin liên lạc văn phòng Tôn Nữ 214-500-8585, 214-500-8585.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn, công ty địa ốc Mercedes Realtor. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Lily Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289, 233-0289 hoặc 469-358-7493. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289, 233-0289.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường.
Chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
Quý vị có muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình không? Chỉ cần 3% tiền đào, Tinado sẽ giúp quý vị dọn vào căn nhà mơ ước của mình nếu đủ điều kiện. Quý vị có muốn mua nhà cho thuê, Tinado sẽ giúp vay tiền mua tới 30 căn, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, sang tên nhà từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, Tinado có chương trình không check credit, không check income với tiền đào 30%, có chương trình cho người nước ngoài đầu tư nhà ở tại Hoa Kỳ. Cần vay tiền mua nhà hay tái tài trợ, hãy gọi Tinado. Cần bán nhà gấp, hãy gọi Tinado. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, sang tên trong vòng 10 ngày và quý vị không trả đồng nào tiền giấy tờ. Gọi Tinado ngày hôm nay 972-644-1000, 972-644-1000.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
À, gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng, cô nên đến đó đi. Anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng và nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000 với tinh thần hành nghề đứng đắn, tận tâm và uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương với tất cả sở trường của mình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác. Với lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter.
Club đào tạo giáo viên hướng dẫn Instructor. Nhận cấp E20 cho du học sinh đến Hoa Kỳ học tóc, nail, facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm vem hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Thường Hà Tính xin mời quý vị cùng trở về với phần 2 của Bếp Sài Gòn. Nếu mà quý vị nào có những cái cao kiến trong các món ăn hay hoặc là quý vị có những cái góp ý thêm về các món ăn nào đó thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110 thưa quý vị ha. 817-899-4110 để chúng ta chia sẻ thêm trong vấn đề nấu ăn của gia đình của chúng ta, hay hoặc là những cái món ăn ngon mà quý vị muốn chia sẻ gửi đến Đồng Hương, hay hoặc là một gì đó, một vấn đề gì đó trong cái bếp nút thì quý vị cũng có thể gọi trong cái đài, trong cái chương trình của phần 2 Bếp Sài Gòn này tới quý vị qua số điện thoại xin được lặp lại 817-899-4110. Trong khi chờ đợi quý vị thì nếu mà quý vị nào mà có nhà ý quý vị gọi vào ha. Còn bây giờ thì không để mất thời gian thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái món cũng rất là có món ăn thường thì món ăn đó thì lại có rất là nhiều cách để mình làm lắm. Không gì khác hơn đó là quả trứng thưa quý vị. Nói đến đây thì nhiều người nói trứng ôi dễ mà nó có gì đâu khó đâu, nhưng thật sự ra muôn màu muôn vẻ. Họ tính là quên đem ở nhà mình có một cái sưu tầm về các món ăn về trứng để lần sau hoặc là những cái lần mà của mình thì hoàn tính cô sẽ đem lên để phục vụ quý vị ăn toàn là những cái món toàn là trứng không thưa quý vị. Trước khi gửi đến cho quý vị một cái công thức của những cái món trứng Hòa Tính đang có trước mặt đây thì có một vị khách trên đường line thì Hòa Tính xin được chào vị thính giả trên đường line này ạ. Hello, xin chào ạ.
Tôi tên Lâm đây.
Dạ, chào chị Lâm.
Tôi muốn hỏi cho tôi xin cái số điện thoại của anh Quy mà sửa máy biết tính đó.
Anh Uy Nguyễn.
Anh Uy Nguyễn đó.
Anh Uy Nguyễn đó là hình như là cái tiệm đó tên gì đó chị, em quên mất tiêu này.
Không biết.
Chị ở dưới Garland đó phải không chị?
Dạ không, tôi ở Irvine, nặng cho tôi xin cái số điện thoại đi.
Xin tôi cần dạ, số điện thoại thì bây giờ Hòa Tính này.
Uy Nguyễn.
Dạ đúng rồi anh Uy Nguyễn, Hòa Tính nhớ coi cái như vậy đi. Ha, chút xíu sau tại vì Hòa Tính không có ở đây hiện tại thưa chị, sau cái chương trình này thì Hòa Tính sẽ phát cái quảng cáo, Hòa Tính sẽ cố gắng Hòa Tính tìm cái quảng cáo của anh Uy Nguyễn, Hòa Tính sẽ phát cho chị ha, để chị nghe đó ha.
Cảm ơn Hòa Tính, luôn Tính gọi lại điện thoại này hay gọi cho Hòa Tính.
Dạ có gì chị gọi lại cho Hòa Tính sau chương trình này ha.
Ok
cảm ơn chị, xin lỗi chị ha. Dạ xin lỗi chị ha. Chắc có lẽ phải làm một cái list nên tất cả những cái cơ sở quảng cáo gì đó có sẵn trên này hết. Cảm ơn member gọi vô. Mừng quá trời mừng luôn. Member gọi vô rồi. Hello chị.
Dạ, hạnh phúc
quá.
Chào anh Hoàng Tính, chào buổi sáng Chủ nhật. Hơi xe lạnh, thời tiết cực kỳ đẹp.
Nhưng mà khỏe không? Chị khỏe không?
Dạ cũng không khỏe lắm đâu nhưng mà ráng mà khỏe, cố gắng yêu đời mà sống đó. Anh Hoàng Tính trước tiên thì cho Quảng Phương trả lời, không phải trả lời nữa mà chỉ nhắc anh Hoàng Tính là cái tên của anh Quy Nguyễn ở tiệm Fast Lock On. Fast là nhanh đó, thì có thể anh Hoàng Tính sẽ tìm lẹ hơn để cho cô thính giả hồi nãy nói nằm bên hông chợ Trường Nguyên đó thưa cô. Rồi cái thứ hai nữa là hồi nãy anh Hoàng Tính chia sẻ món bò kho này là tra tấn người không gươm không đau. Sáng sớm chuẩn bị ăn sáng cũng dở ương, giờ này sắp 11 giờ rồi, khe bò kho có sẵn đổ trơn rồi, ngứa ngáy tay chân, không biết có nên làm không. Chỉ thiếu có một cái lá mà, tại vì thường á ở gia đình Quảng Xuân ăn thì theo cái truyền, theo cái thói quen của người Việt mình, chỉ như khi mình có bò kho ra rồi thì giờ anh Hoàng Tính nói là còn 99.99% là đủ hết, không có thiếu. Nó chỉ có một chút dư và một chút thiếu, là dư là không phải là dư nữa mà tại vì tùy theo cái sở thích của mỗi gia đình và tùy theo mình là xứ tự do dân chủ, ăn sao thích gì bỏ đó vô. Nhưng mà gia đình Quảng Xuân thì cái này mình nói riêng theo cái thói quen của gia đình mình thôi ha, thì ăn bò kho không có ăn khoai tây. Ăn bò kho là chỉ có nấu với cà rốt nhiều lắm, tại vì ăn thịt thì cũng ngán, nhưng mà lúc và khi mình nấu bò kho đó, quý vị nào mà cảm thấy mà không có cử kiêng hay là mà đã ăn bò rồi cử gì nữa phải không Hoàng Tính,
đúng.
Nên mua một cái vị cân các chợ Việt Nam nha, chỉ có chợ Việt Nam có bán thôi. Dạ. Mà gân á, nó có nhiều loại, gân vàng, gân trắng thì cho tới giờ Quảng Xuân cũng không có biết gân nào ngon, nhưng mà sẽ thấy săn chắc chung quanh nó bọc ít mỡ, xíu xíu mỡ bò thì dĩ nhiên về mình kỹ thì mình lạng lấy cái dao bén kéo bén mình cắt lạng mà bỏ ra. Nhưng có điều mà một cái nhiêu khê là gân thì hầm lâu lắm. Và cái gân nó có một cái đặc biệt như thế này, có những cái cây, cái thanh gân á, khi mình hầm á thì cái vòng ngoài nó đã chín rồi, nhưng bên trong nó còn cứng đơ cứng còng mà. Và Quảng Xuân may mắn thì cũng được có một cái nồi áp suất mà hiện đại bây giờ đó, không phải nồi áp suất cổ điển ngày xưa là dặn cái nắp vô rồi xoay vòng để cho cái ron nó dính lại, cái đó cũng nguy hiểm lắm. Bữa cũng bị một trận tê tái với cái nồi bò kho và hầm gân, thì tại vì lâu ngày cái ron nó không có được tốt á, do đó bây giờ cái nồi áp suất ngoài chợ, các chợ Mỹ hoặc chợ Việt Nam bán rất giảm giá, trong những cái mùa lễ hội bán rất là nói chung không phải rất rẻ nhưng mà vừa túi tiền lắm. Hồi đó 200-300 thì xuống còn trăm mấy, có khi bây giờ còn có năm mấy. Mà nó là một cái nồi đa năng, giống như chúng ta có thể nấu được nhiều thứ chứ không phải chỉ riêng hầm áp suất không. Nấu slow cooker, rồi nấu slow cook, rồi nấu đậu, rồi nấu nấu cơm cũng được luôn. Thôi mình trở lại bò kho. Thì cái nồi đó nó giúp cho mình rửa sạch sơ với lại giấm muối giống như chị Liên nói đó. Gân cũng vậy, nó cũng sẽ có cái mùi như mùi bò. mình rửa xong mình trụng sơ đó đi. Và khi chúng ta trụng sơ nước sôi qua để bỏ cái nước thì dĩ nhiên sẽ bỏ xíu xíu muối cho nó ấy, thì mình sẽ thấy rằng nó săn, nó cứng đơ lại, tại vì mới trụng mà đem ra thấy ghê lắm. Nhìn đó, chúng ta nhờ cái nồi áp suất đó. Có nhiều bạn của Quảng Xuân thì theo bảo thủ, khi mà nấu bò kho hay nấu phở bò hay bún bò Huế thì rất là thích ăn gân, nhưng mà ngại hầm lắm, và cũng chịu khó hầm 2-3 tiếng, 3-4 tiếng đồng hồ gì đó. Nhưng mà nói là thôi không có mua cái lò nồi này đâu, tại vì nhanh thế, 30 phút là xong thì nó không có được thấm hay là nó không được ngon. Không có, hỏi rồi, mình đã nghiên cứu, thì khi mà mình hầm như vậy cái nhiệt độ sôi bên trong nó lăn tăn, nó không có bùng lên, do đó không có nước đục, và cũng rất là nó làm nó thẩm thấu vô. Cái đó là không phải là mình không quảng cáo cho bất kỳ cái thương hiệu lò nồi nào nha, chỉ nói là nếu chúng ta có chút xíu điều kiện và không ngại bỏ thêm một cái vị trí trong bếp thì các bà nội trợ mình nên sắm cái nồi 7-8 trong 1 đó, để mà hỗ trợ mình trong những cái thí dụ như là quý vị nấu xôi đậu đen, nấu xôi đậu phộng hay là hầm hột sen lâu, những cái hột đậu đó nó cứng đầu lắm, rồi phải ngâm qua đêm, rồi có khi mình chỉ cần ngâm nửa tiếng 15 phút mình thảy vô cái nồi đó nấu trong vòng 20-30 phút là chúng ta có một cái bùi mềm mà giữ nguyên cái form cũng như cái cọng gân của nó ăn nó vừa. Mình đừng có hầm lâu quá, nó sẽ có cái chế độ cho mình chỉnh, thì mình hầm vừa phải thôi, để chi để xíu nữa mình bỏ vô trở lại cái nồi bò kho đó thì nó sẽ thấm, nó chín lại thêm một lần nữa thì nó không có quá rục. Cái đó là cái thú vị khi chúng ta ăn bò kho lâu lâu có một cái miếng gân dai sực sực mềm mà nó không có hơi mềm. Ông bà cụ nào thích ăn mềm trong nhà thì mình sẽ lấy cái phần mềm, còn người nào mà muốn hơi dai dai sực sực thì mình đừng có hầm lâu quá. Rồi còn một cái loại lá rau trong khi mình ăn bò kho đó mà gia đình Quảng Xuân rất là thích, ngoài cái rau quế là chủ lực không thể thiếu, thì mình sẽ cần ngò nhai. Tại vì nếu mà mình chịu khó, mình này không phải mình cứ sống gì trên mạng, nhưng mà cái lá ngò gai nó có một cái chất thuốc, cái ngò rí của mình, cái cilantro và cái culantro, cái dòng họ nó nhưng nó không dính dáng, nhưng mà nó là culantro. Thì nếu mà quý vị để ý có một số chợ mễ, nó người ta bán rau Việt Nam không có nhiều nhưng họ có bán ngò gai, và người mẹ ăn ngò gai rất nhiều, là lý do là tại vì ngò gai nó có một cái hoạt chất rất tốt cho sức khỏe. Mà thậm chí có những người bạn Tây Mỹ của mình khi đến nhà ăn, họ cầm cái lá ngò gai lên, họ nói cái lá gì lạ gì gai gai, họ ăn họ nhai không, và họ nói ô, họ khen, họ nói cái lá này rất là dễ chịu. Mà chúng ta nhớ hồi xưa ở Việt Nam thì ngò gai quế là đi chợ đâu có phải mua ha anh Hoàng Tính, đi nấu đồ canh chua là cứ cho thêm đó, những cái rau đó là cho kèm thêm đó. Nhưng qua đây chúng ta phải mua, dĩ nhiên không có là thôi không sao, nhưng quế là cần phải có. Rồi thì Quảng Xuân chỉ có bổ sung thêm cái phần ý chủ quan của mình theo cái thói quen gia đình mình nấu ăn vậy. Dạ rồi, còn nếu mà chúng ta có khoai tây thì cũng ngon, mấy trẻ nhỏ nó có thêm một cái chất tinh bột rất là good. Nhưng mà Quảng Xuân thì nấu bò kho không có để khoai tây, chỉ có nấu ragu mới có khoai. Rồi còn cái miếng đó anh Hoàng Tính, nó có hai loại miếng theo truyền thống của người Việt Nam mình, thì có loại thích ăn miếng dông là cái miếng không tẩy, không dùng hóa chất tẩy trắng. Tại vì chúng ta thấy trên thị trường bán miếng rất nhiều lắm kìa. Nhưng mà nếu mà mình muốn ăn loại miếng to cộng dai thì nên tìm vô những cái chợ Hàn Quốc. Nhưng mà nếu mà sản phẩm made in Korea thì sẽ nói trước là hơi mắc. Còn đa số miếng thì Đài Loan có, China có, mà đa China nhiều. Cũng có một số thương hiệu từ Việt Nam thì tùy theo. Miếng nào nấu lên cũng không có đến nỗi nào. Nhưng mà nếu mà mình miếng xào cua thì sẽ mua cái miếng cộng bự, miếng mà hơi ngả qua màu đen giống miếng trộn á. Cái món ăn Hàn Quốc mà người ta hay làm miếng trộn, cái đó ăn ngon lắm. Còn Quảng Xuân thì ở trong nhà bao giờ cũng có một cái cây, một cái lốc mà nó có khoảng 10 hay 12 quên mất rồi, tại xài gần hết không nhớ. Cái miếng này Quảng Xuân may mắn mua được trong một cái chợ Việt Nam, mà bây giờ xin lỗi là không có nhớ, nhưng mà chúng ta đi vài cái chợ Việt Nam trong khu Garden chúng ta sẽ thấy cái hiệu của nó là cassette, chữ K. K là khai trương á, K rồi A, chữ S, mình đọc theo tiếng Việt nha, cho quý bà con dễ, rồi chữ E, là E thẹn đó, rồi chữ T, cassette, tại vì nó là sản phẩm này, product from Thái Lan, ăn rất là được, và mình đã ăn nó bao nhiêu năm nay. Nó từng lọn nhỏ, nó giống như là con rồng, con phụng màu đỏ đỏ hồng hồng của China Taiwan. Nhưng mà mình khi mình thấy sản phẩm Thái Lan có cảm tình rồi, và nó là nó chiết xuất từ đậu xanh, nó ghi rõ những cái thành phần này nọ. Thành ra cái đó mình nấu một cái nồi nước lèo, hay là chicken broth, hay là nấu với thịt heo băm cũng được. Nếu mà đột xuất mình cần ăn miếng liền thì nấu theo kiểu hồi nãy anh Hoàng Tính chia sẻ thì quá tuyệt vời. Nhưng nếu mà mình giả chiến sáng cần nấu cái gì cho con cái thì ăn nhẹ nhàng, thì mình có thể mình dùng nước rồi mình bỏ thịt băm vô, mình dĩ nhiên nêm nếm này nọ, thì khi nó ra cái nước đó là mình nấu giả chiến thôi. Rồi khi mà ăn á, mình phải bỏ vài cọng rau răm sắc nhuyễn lên trên mặt thì nó ra mùi miếng. Còn măng á, nếu mà miếng có măng thì lại càng tốt, còn nếu mà nấu miếng không măng thì nó sẽ ra một cái khác nữa. Thì đó, thì cái miếng đó mình chỉ cần ngâm nhẹ với nước ấm ấm hay là nước lạnh hồi lâu, tự động nó mềm mềm ra đó. Mà khi mình nấu thì mình không, đôi khi cũng không cần luộc nữa, tại vì nó cái cọng nó nhuyễn, thì mình ăn mình sẽ thả vô cái nồi nước mà nước lèo mà mình múc riêng ra một cái nồi nhỏ, tại vì mình không ăn hết thì mình nấu cho đứa nào ăn thì mình sẽ có cái nồi nhỏ kế bên, thì cái nước chicken broth hay là cái nước mà hầm với lại nãy giờ nó ngọt rồi đó, thì mình múc ra cái nồi nhỏ mình cho cái lọn miếng mà đã ngâm vô và vừa tới. Thì nó tại sao mình không luộc sơ trước, là tại vì Quảng Xuân nấu theo cách của một cái chị người Bắc. Đó là cái món truyền thống người Bắc, thì họ nói khi mình để vô như vậy, miếng còn đang sống sống thì để vô thì nó vừa chín nhờ cái nước đó, và nó thẩm thấu vô thì nó sẽ đậm đà hơn là miếng lạc rồi chan vô. Nhưng mà tùy nha, tùy theo ý thích mỗi gia đình. Thì đây Quảng Xuân cũng xin chia sẻ một số các cái suy nghĩ của mình. Rồi cảm ơn anh Hoàng Tính nhiều, hôm nay đứng bếp con mình Nhã Quyên chơi tung tăng đâu rồi.
Nhã Quyên thì làm buổi chiều ha. Trước khi mà chị dạ trước khi mà chị xuống online, đầu tiên Hoàng Tính cảm ơn chị. Có gì chị mà quẩn mấy cái ngày Hoàng Tính phụ trách mình á, chị vô chị tiếp Hoàng Tính tay coi. Là cái thứ nhất, cái thứ nhì, trong cái vấn đề mà cái nồi áp suất mà chị nói đúng vậy, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta mà có một cái nhà ý là muốn mua một cái nồi nào mà nó hầm cho nó thiệt là lẹ đó, thì đây cũng là một cái cơ hội của những cái ngày cuối năm, thì rất là nhiều chợ của Hoa Kỳ họ cũng sẽ sale trên cái mặt hàng của những cái nồi áp suất đó. Đúng như chị Quảng Xuân nói, cái nồi áp suất ngày xưa, ngày cũ, ngày cái thở mà chúng ta mới qua Hoa Kỳ, chúng ta xài phải dặn khớp này nọ đúng khớp, rồi dặn mở nút lùm la trơn, mà nó bằng cái nồi nhôm thật là dày, thật là cứng, thật là nặng đó. Thì Hoàng Tính cũng có mua nồi, mua xong về để đó luôn. Hỏi sao vậy? Nghe người ta hù sợ quá, nổ đùm cái hình nó sợ quá. Thử ra không dám xài. Cho đến bây giờ, thưa quý vị, rất là sợ. Thử ra không dám xài lắm. Có cái nồi mới thì chắc chắn là cũng rất là thú vị đây. Cũng được người em mua cho hai cái nồi, gửi tặng cho hai cái nồi áp suất cái loại mới mà chưa dám xài nữa, không biết nó có bị giống vậy không nữa. Chắc có bữa nào cũng phải
bị. Quảng Xuân bị là nạn nhân rồi đó, anh Hoàng Tính.
Vậy hả? Được ra cũng...
Dạ, tại vì cách đây không lâu, cũng mấy vài tháng trước, thì cái nồi đó thấy cái ron có ok lắm. Cái nồi đó là nồi của Đức nha. Nó cái inox dày được lắm, mình xài bao nhiêu lần không có bị sự cố. Hôm đó không phải, không biết là do lỗi của mình hay là do cái ron nó đến cái tuổi cần phải thay, mà đâu phải dễ thay cái ron. Mua cái nồi rồi mua cái ron đó mình sẽ phải mua trên mạng á, phức tạp lắm, rồi phải đo cái kích thước không cho nó khớp với cái đường bán kính của cái nắp, cũng không có hẳn là dễ. Thành ra khi mà mình nấu thì hôm đó là mình hầm gân rồi có một chút xíu gia vị này nọ để làm bò kho. Ô cha mẹ ơi, tôi nghe một cái tiếng động lạ, nó xì từ từ nhỏ bắt đầu nó lớn và nó bung hết tất cả những cái nước trong nồi văng nguyên một cái bếp của Quảng Xuân, là thê thảm luôn. Hôm đó là chỉ có một nửa ngày, hai phần ba ngày chỉ để clean up nguyên cái bếp, tại vì tất cả những cái gì xung quanh là nó dính hết những cái nước broth đó. Rồi cái nồi bò kho coi như đi vào thôi, xếp xó nó lại luôn, tại vì nó đã mất hết những cái phần nước tinh túy nhất. Quảng Xuân giận quá, thôi để cái nồi bây giờ nhìn ngắm nó cũng chưa có nỡ bỏ nữa, nhưng mà sau khi cô bạn nói về cái nồi kia, mình cũng không muốn mua, nó mấy trăm đồng gì mắc vậy, nhưng mà đến khi
nó sale liên tục.
Dạ vâng.
Thậm chí những cái chợ như Kroger nó sale có khi có năm mấy đồng mà đúng cái hàng hiệu luôn đó, mình không sẽ không có nói tên hiệu trên đài.
Dạ,
nhưng quý vị sẽ đi tìm, tại vì mình cứ nghĩ à, có một cái trick mà Quảng Xuân chia sẻ với các ngoại các dì nha, và cả luôn mấy anh, nếu mà dùng cái nồi áp suất mà mới hiện đại mà 7-1 á, và khi chúng ta hầm đậu thì thôi, hay là những cái món gì mà nó tính chất nó không có mùi hay không có gia vị, hay là nó không có gì đó mắm muối tươi gì đó trong đó đó, thì khi mà mình phải trừ hao, mình set up cái giờ á, mình đừng bao giờ cho, thí dụ nó set up để nói ở đậu bao nhiêu phút, gà bao nhiêu phút, đừng theo cái đó. Mình theo cái kinh nghiệm của mình làm thử một lần, mình thấy ôi nó nhừ quá không được, thì mình sẽ phải trừ hao bớt giờ lại để chi, để khi nó sôi rồi mình biết nó đạt được cái độ, thí dụ như cái đó là 30 phút, Quảng Xuân chỉ làm khoảng 15 phút thôi. Tại sao Quảng Xuân không xả hơi? Nó có cái gạt qua một cái hơi nó xả nó bay lên trong vòng mất khoảng một vài phút, thì tất cả rồi lúc đó mình mới mở được cái nắp nồi. Cái nồi này nó hay ở chỗ là không bao giờ mở được nếu nó đang còn nóng, ở cái nhiệt độ mà nó bắt buộc là chúng ta không có chạm được, chúng ta muốn cách nào cũng không mở được cái nắp nồi. Nhưng nếu mà chúng ta gấp bắt buộc phải mở thì phải xả hơi bằng cái van đó. Tại sao Quảng Xuân nói đừng xả hơi là phải trừ hao, là tại vì mình xả hơi như vậy á, nó cực khi mình rửa đó.
Yeah.
Những cái lỗ li ti á, nó bám vào khó lắm. Mình phải dùng những cái cây kim nhỏ thiệt là nhỏ hay gì đó để mình chùi, mình thông nó. Để lâu ngày thì những cái gia vị nè, những cái gì đó thịt thịt ở trong nó bắn lên, nó đẩy trong cái quá trình nó xả hơi. Thành ra cũng học được một cái chị trên mạng rất là dễ thương, chị truyền lại. Chúng ta để cho nó tự nhiên nó xả hơi, nó im thinh thích như vậy. Trong mình rút điện ra, mình tắt xong, mình để đó khoảng 30 phút sau là tự động chúng ta sẽ mở được cái nắp nồi mà nó sạch trơn. Không bao giờ phải lăn tăng suy nghĩ là chúng ta phải thông cái lỗ đó, tại vì đó là cái lỗ để thoát những cái hơi nước ra. Nếu mà để ý khi mà mở ra vừa đúng giáp cái giờ, chúng ta vẫn thấy nước trong nồi nó còn sôi lên mà, nhưng mà lúc đó nó đã cho phép mình, khi nó đã cho phép mình mở nắp nồi ra, chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ nó và cái nước bên trong nó nóng khủng khiếp. Đó là lý do tại sao chúng ta hầm được những cái thứ mà cứng đầu nhất trần đời này.
Dạ vâng, đó là cái nồi áp suất mới nha, thưa quý vị ha. Thế nào cũng mời chị trở lại để chị nói về cái nồi áp suất này, hay hoặc là cái
air fryer.
Chứ Phán hả, cái vấn đề mà ngò gai á, thật sự ra chị nói thì Hòa Tính mới nhớ. Thưa quý vị, đúng vậy, nếu mà quý vị mà muốn ăn mà ngò gai và ăn nhiều, làm nguyên một cái nồi phở bự thiệt bự mà mua quế xong rồi mua ngò gai chợ Việt Nam, quý vị chịu khó vô chợ Mỹ, ý chợ Mỹ đi, trời ơi, ngò gai bán bó cỡ bó rau muống rồi, thưa quý vị, bự lắm quý vị ơi, ăn thả vàng, ăn thoải mái,
rẻ nữa
nha thưa quý vị ha, mà ngò gai thật sự rất là thơm lắm ha. Vừa rẻ mà nó vừa có số lượng rất là nhiều lắm.
Xin lỗi các chợ Việt Nam nha anh Hoàng Tính.
Cái nào tốt, cái nào mình nói thì mình nên nói thôi chị, không sao hết. Cũng giống như Hoàng Tính nói đó. Đối với Hoàng Tính, hình như là quý vị cũng đã nghe Hoàng Tính có nhắc nhở quý vị. Hoàng Tính cũng đi chợ Việt Nam đấy. Nhưng mà hễ mà mua gạo, Hoàng Tính là đi Costco mua. Hỏi đi Costco mua chợ, mua gạo gì? Mua gạo ông voi. Quý vị nhớ nha ha. Costco rất tốt. Nha, ha. Để 2-3 ngày không hư, không thiêu, không gì hết trơn nha, thưa quý vị ha.
Wow.
Đó, cái đó là một cái.
Anh Hoàng Tính ơi, quên nữa xí cho bổ sung thêm một chút xíu nha, hơi nhiều chuyện bữa nay chút.
Dạ.
Hồi nãy
nhiều
anh có hỏi cái xương gà đó.
Dạ.
Chợ Việt Nam nào cũng có bán đó thưa anh.
Dạ.
Hồng Kông, Trường Nguyên.
Dạ. Hoàng Tính nhớ mà, Hoàng Tính nhớ.
Tức là trong khu vực Việt Nam mình chợ nào cũng có, chỉ có là quý vị ra là nó cao điểm người ta mua hết, họ không còn thôi. Chứ mà lúc nào cũng có xương gà hết.
Mà hình như họ bán hai bộ không à? Chú ăn bộ.
Không phải hai đâu, ít khi nào hai lắm thưa anh. Ba, bốn.
Ba, bốn nha thưa quý vị.
Tha hồ luôn. Tại vì quán mua xương gà về hầm để lấy chicken frog. Dạ, khoảng 3-4, 2 hiếm lắm. Hai chắc có lẽ những cái bộ nào khổng lồ nhưng ít khi nào. Nhưng mà về mình rửa ráy xong mình bỏ hết tất cả những cái mỡ còn động bám trên. Rồi xong mình rửa nước muối này đó xong mình nên trụng sơ nó một cái rồi. Bắt đầu chúng ta hầm lên, trời ơi rất là Quảng Xuân vẫn, mặc dù cái xương gà nó mềm nó mau lắm nhưng vẫn dùng cái nồi áp suất tại vì mình không có thời gian. Gia đình hỏi như vậy thì sao mình hớt bọt, nó không có đâu, chúng ta sẽ thấy cái nước nó trong mà nó hay lắm kìa.
thử đi, tại vì còn nếu không chúng ta sẽ luộc sơ nó ngoài, hớt bọt xong rồi thảy vô nữa. Xương heo cũng vậy, nếu chúng ta không muốn ăn cái phần thịt nó bám lại trên xương hay là bám lại trên cái xương gà bằng quên nó đi đó, thì chúng ta lấy cái nước ngọt ngon vô cùng, thì từ những cái xương đó chúng ta đừng có ăn những cái thịt mà hồi xưa Việt Nam mình hay gặm xương, gặm xí quách, thì đừng có dùng nồi áp suất, tại vì nó mình hầm để mục đích mình lấy cái nước ngọt đó anh Hoàng Tính. Còn nếu chúng ta muốn ăn gặm xương thì nên dùng mình hầm ngoài.
Cảm ơn chị Quảng Xuân ngày hôm nay rất là nhiều. Vô đây nhiều chuyện cùng với Hoàng Tính. Nhớ hai tuần chị cứ vô một lần cũng được rồi. Nhưng mà chắc chắn là tuần sau chị cũng sẽ có mặt cùng với là chị Miên, Mỹ Liên. Hoàng Tính cảm ơn chị rất là nhiều. Cho Hoàng Tính gửi lời thăm ảnh nha. Cho Hoàng Tính gửi lời thăm ảnh. Và đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình này. Hai tuần nữa Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị trong những cái món ăn sưu tầm của Hoàng Tính về trứng. Thưa quý vị, trứng muôn màu muôn vẻ, nhiều món về trứng rất là ngon lắm, sẽ trở lại với quý vị hai tuần nữa với phần Hoàng Tính chia sẻ cùng với quý vị trong các món ăn. Và tuần sau thì chúng ta sẽ có mặt của chị Mỹ Liên. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình, chúc quý vị một ngày vui.